chỉ vì lá cỏ bờ mương mà gieo khổ lụy đoạn trường cho nhau. Truyện kể rằng thuở xưa có những thiện nam tín nữ giàu lòng nhân ái, tích thiện tu tâm, chung nhau công sức dựng một thảo am trên bờ sông gần thành Ba La Nại cho một vị Phật độc giác an trú tu hành. Như thường lệ, sáng nào Đức Phật cũng vào thành quá duyên khất thực, còn dân chúng thì rất mực thuần thành, thường mang hương hoa lễ vật đến thảo am cúng dường ngài. Một hôm, có một nông phu đang cày ruộng, nhìn thấy dân chúng nô nức đi thành từng đoàn qua cánh đồng đến thảo am, sợ bờ mương bị sạt lở, hoa màu bị hư hại, ông lên tiếng cảnh báo:
các người hân hoan trong lòng mà không thấy kẻ khác âm thầm đau khổ, ruộng nương đang vào vụ mùa, lúa nếp sắp lên nai mai, quý vị sáng chiều đi rầm rập như trảy hộ như vậy thì đường xá đê điều chịu sao nổi, xin bà con cô bác đi ngõ khác giùm cho.
Một thanh niên lanh trí ví von:
đến chùa lễ Phật cầu kinh là đi trảy hội chứ gì nữa, hôm nào đi với chúng cháu một chuyến thì bác sẽ thấy thế nào là trời xanh mây trắng nắng vàng, lung linh cánh bướm, nhịp nhàng đầy quá.
Ở đây không có thời giờ thơ thẩn đâu nghe.
Một thanh niên ra vẻ lý luận:
đường xá ta cứ đi, ruộng ai người ấy cày, đúng chưa?
Và thế là ngày ngày trên bờ ruộng vẫn có người đi thành hàng dài đến thảo am. Bực tức vì thấy lời cảnh báo của mình không có hiệu lực, lão nông phu một hôm nảy sanh ác kế trong tâm và lầm bầm ra miệng:
rồi bọn bay sẽ biết võ quýt dậy có bóng tay nhỏ, dài dơ cái thảo am và lão sư cụ đó. Ngày nào còn thảo am, ngãy ruộng nương còn bị sạt lở, đốt quách cho đi cho xong chuyện.
Yêu kế đã quyết, chờ dịp ra tay. Một hôm thừa cơ Đức Phật độc giác vào thành khất thực, lão nông phu xông đến thảo am, đập nát tất cả những bát lọ trành sứ dùng để đựng đồ ăn thức uống và dùng tay phóng hỏa đốt rụi thảo am không chút ân hận. Khi khất thực về, thấy thảo am bỗng nhiên biến thành một đống tro tàn lạnh lẽo, Đức Phật mỉm cười vẫy tay từ giả trú xứ thân thương, tiếp tục lên đường tuyên dương đạo nghiệp. Chiều hôm đó như thường lệ, các Phật tử đem hoa quả dầu mè đến thảo am lễ Phật cúng dường. Thấy cảnh vật tiêu điều, tro than rơi vãi, họ đưa mắt nhìn nhau ngạc nhiên hỏi:
tại sao thế này? Tôn sư của chúng ta ở đâu? Kẻ nào manh tâm phá hủy chùa chiền, hãm hại sư trưởng, kẻ ấy sẽ bị điêu linh thống khổ, vĩnh kiếp đọa đày.
Lão nông phu đứng trong đám đông dõng dạc lên tiếng:
ta đó, các ngươi xem thường lời cảnh báo của ta, khinh ta quê mùa dốt nát, không có cách đối trị với các ngươi hả? Các ngươi dám làm gì ta nào?
Chẳng nói chẳng rằng, đám đông xông tới dây kín lão nông phu, kẻ đấm người đá, dần lão một trận chí tử, và tất nhiên là lão cuộc chết trên dũng máu Quan Khiên. Lão bị đọa vào địa ngục A Tỳ, chịu nhiều thống khổ lâu dài, nay lại đầu thai làm quỷ mãng xà trên đỉnh Cền Cền, thật là khổ đau khốn khiếp. Sau khi kể xong chuyện tiền thân của một lão nông phu gây ác nghiệp, Thế Tôn nói:
này các thầy tỳ kheo, ác nghiệp giống như sữa vậy, ác nghiệp chưa đâm qua kết trái hay chưa đổi sắc chín mùi, cũng giống như sữa chưa rót vào bình lọ hay chưa kết tủa đông dần. Một khi ác nghiệp đến, khổ đau liền hoành hành.
Ngài đọc kệ:
ác nghiệp chưa kết trái, như sữa chưa đông ngay, nung đốt kẻ ngu này, tựa lửa phủ tro vậy.